chỉ giảng không vậy đó quý vị nghe nghe rồi bỏ đó. Thật ra bây giờ đó, vì nào mà có cái gì khó khăn là mình nói trong cái sự thực tập, sự giải thích tất cả mọi người đều nghe đó. Bây giờ nói chứ nghe, thì cô gặp cái gì khó khăn gì, khó khăn mình sao?
Dạ con không có ngồi, không có được rành lắm, ở nhà có cái bộ ngồi khác, giờ đây bộ khác nó đau chân.
À, đau chân.
Dạ.
Rồi bây giờ nó khi mà đau chân có làm sao?
Dạ đau chân thì con nghe lời thầy dạy, không có, không có ráng nhiều. Ừ. Rồi, nó trở chân.
À, thế không có bao nhiêu đó thôi à? Thành ra hệ không ráng nhiều là trở chân, không ráng nhiều là trở chân. Khi mình, khi mình đau á, cái đau của mình á, mình phải nhắc mình là cái chuyện tự nhiên, phải không? Hồi trước mình ngồi quen cái gối rồi, bây giờ mình đổi cái gối khác thì nó đau, là chuyện tự nhiên. Hồi trước mình ngồi ghế, bây giờ mình xuống cái đất mình ngồi nó đau. Đó là những cái thói quen mà mình có. Hoặc giả là mình lớn tuổi, bây giờ đó mà xương thịt đồ của mình bây giờ nó tới lúc nó muốn yếu, nó muốn muốn sụn rồi, do đó ngồi chút nó đau. À, bây giờ phải nhắc này, khi mà nó đau á, mình mới nhắc rằng là cái đau này chuyện tự nhiên. Anh chị em sẽ thấy cái đau này mà khi mà mình áp dụng được đó nghe, mình rất là cần cái đau này, là bởi vì mình sẽ chết trong cái đau đó. Bây giờ để sư nói, thì trả lời cái câu hỏi của cô rồi sư sẽ nói cái chuyện đó. Khi mà mình ngồi thiền mà mình đau, thấy không? Thì là mình nhắc mình á, cái đau này chuyện tự nhiên. Thường thường á, mình không có chấp nhận đâu. Sao mà ngồi, sao mà nó đau hoài đấy? Rồi bây giờ nào cô nói đau vậy thì cô đi thay cái bộ đoàn của cô ngồi cô vẫn đau như thường cho coi. Đúng, tôi đã thay rồi mà sao nó vẫn đau? Lúc đó là ngồi xoay qua xoay lại mà hoài không có được. Ờ, à, thấy không? Đó, vậy. Là tại vì sao? Là tại vì khi nó đau là mình không kham nhẫn. Cứ nghe sư nói là lựa cái làm mà ông nói mà nghe dễ là không nói đau là đổi. Thật ra là ông nói phía trước nữa, mình để ý. Thế này, thứ nhất là mình nhắc nhở mình đau là một hiện tượng tự nhiên đã. Để có cái tâm chấp nhận. Thường thường là mình nói tại sao người ta ngồi tao không đau, mà tôi ngồi tôi đau. Tại sao tao không suy nghĩ. Mình biết tâm ta làm sao mà mình nói. Thứ nhất là một hiện tượng tự nhiên. Tất cả mọi người ngồi là phải đau hết. Thấy không? Cô ngồi cho thoải mái bao nhiêu nữa, một lát cũng đau. Cái điểm thứ nhất sẽ nói hiểu chưa đây nè. Mình nhắc mình đây là chuyện tự nhiên. Bây giờ đó cô thấy không? Cô lên trên giường cô nằm á, ghế nệm rồi cô nằm rất là thoải mái, một lát cô cũng trở à. Điều đó cho mình thấy rằng là cái thế ngồi cho dù nó thoải mái bao nhiêu, cái điểm có vừa, cái đích của mình bao nhiêu, rồi cái bộ đoàn nó có thoải mái bao nhiêu, nó cũng đau cho thầy, cho coi. Là vì đó là cái chuyện tự nhiên, phải vậy không? Là một chuyện. Khi mình suy nghĩ về chuyện tự nhiên rồi, thứ hai rồi bây giờ đó mình chánh niệm cái tâm khó chịu của mình. Khó chịu, bỏ cái đau đi, khó chịu. Rồi, cho tới lúc nào mà nhắm buổi chịu không nổi nữa rồi, nó quá, lúc đó mình mới trở, thấy không? Cái ba chuyện luôn mà cô nhớ cái cuốc chót không, thì trở chân thật ra, chịu không nổi trở, cái trở hoài. Nghe sư hiểu, sư nói hiểu không?
Dạ, dạ con có cố gắng chứ, cố gắng lâu, tóc mồ luôn á thầy.
Ở đây cái đó lại trật nữa. Toát mồ hôi tức là tức bức rồi, thấy không? Rồi nó khó chịu rồi, thấy không? Đừng ráng toát mồ hôi, vừa phải thôi. Thế, tập được thôi rồi mình trở chân. Rồi mình đổi thế ngồi. Mình nhắc mình á, nó đau là chuyện tự nhiên. Bây giờ sư hỏi này, bây giờ cô ngồi đây đó, cô đau thì được. Mà sư vừa rồi đây nè, sư đi miếng điện về tháng 12 này, bác kia đó sư lại thì thăm. Mọi người nói rằng là trời ơi sư ơi, ông đi hành thiền với ngài Kim Triệu rồi cũng có lên đây hành thiền với sư, bây giờ ông đau nặng quá, ông sắp sửa chắc chết, bác sĩ chê rồi. Bây giờ đó sư làm sao mà sư xuống sư thăm ông chút. Tôi nói ừ tốt được chứ, sư xuống chứ. Cái gì biết sư xuống nè, ông thều thào. Bình thường là ông nói lớn lắm, mà bữa đó là ông nói thều thào. Ông cũng người Huế, ông nói dạ mô Phật, tôi cảm ơn sư, mà cái răng không có thì nó nói sư không hiểu gì trời. Tại vì ông rút cái răng ra rồi, đúng không? Mà để yếu nữa, ông nói giọng Huế đó, ông là người Huế, sư người Huế, ông nói tiếng Huế mà sư không hiểu gì trời. Sư chăm chú sư nghe thì ông nói cái gì. Một lát để gần lỗ tai, ông mới nói, sư cầu nguyện cho con, tôi nói cầu nguyện cái gì? Cầu nguyện cho tôi chết, tôi chịu không nổi nữa rồi. Anh chị em thấy không, mừng sao mà cầu nguyện cho ta chết đây. Sư nói cầu nguyện cho chết thì sư mang tội sát sanh này. Sao mà tôi đi cầu nguyện cho bác chết được? Mà bây giờ mình suy nghĩ nè. Mình không có tập thiền, mình không quan sát cái đau. Cái đau là đối tượng rất là rõ rệt. Biết tại sao mà chết? Đau quá sư. Con chịu không nổi, con đau quá, con chết, con chịu không nổi. Mình tập thiền ở đâu đây? Bao nhiêu trăm trời mình đi tập, mà tại sao mình không quan sát nổi cái đau? để cho giờ này mà nó vất vả đâu phải ngày anh chị em, cũng có năm cũng gần cả tháng à. Chứ sao
anh Thảo phải chứ,
dạ cũng nằm gần cả 2-3 tuần ở trong đây ráng thì mang tháng chắc nó quá đáng, ông cứ mong chết rồi chắc không được, bây giờ ăn không được ngủ cũng được rồi, tân tân nó đau hoài. Cái đó là cái đối tượng rất tốt để mình tập trong khi mình tu thiền với niệm xứ. Đó, bắt đầu bằng cái đau này này, đau cái tay, đau cái chân, đau cái mông miệng, mình tập tập khi chút mình tập theo cái nói à, chuyện tự nhiên không sao hết, mình ráng duy trì chánh niệm, tâm khó chịu thôi chịu đựng một thì mình trở. Nhưng mà lát đuổi nào mình ráng nữa 15 phút à, 16, 17, 18, 19, 20, tăng từ từ, có vậy không? Không ai thích cái đau hết, chắc chắn rồi. Sư thấy mấy ông Mỹ là ông sợ đau lắm. Cái ông mà to, sư vô, sư hôm mà sư cho tới thận á, sư vô, sư đưa tay, bà kia mở ra, lấy máu đâm vô rồi. Còn cái ông Mỹ chưa đâm nó đâm sư mọc nước rồi. Mày gút nè, làm vậy. Trời ơi, to bự lên cách mấy trăm bao à. Mà sao mà sợ đau như vậy? Bà nói, Mỹ nó sợ đau ghê lắm, rất là sợ đau. Tại vì sao mà sợ đau là vì tâm sân. Thoải mái quá rồi, sung sướng quá rồi, do đó sợ khổ một chút thôi. Người ta có cái câu người ta nói rằng là nhà giàu á, thì đứt tay mà ăn mày là đổ ruột. Nghĩa là đổ ruột ra rồi đó, ăn mày là quay giống người nhà giàu mới đứt tay là cũng giống như người ăn mày, người ăn xin mà đổ ruột á. Quý vị tưởng tượng không? Cái này nó sướng quá rồi. Do đó cái gì mà tới đụng một chút cái chịu không nổi. Đó là cái tâm mình phải tập. Cái giọt cái ông này sư nói theo. Bao nhiêu năm trời đi tập thiền, mà tại sao không có tập cái đau? Để cho bây giờ mình nằm đó và mình mong người khác cầu nguyện cho mình chết để cho hết đau. Không được. Impossible. Sư không có cầu nguyện cho ai chết được hết trơn. Sư nhắc, bác ơi, cái tuổi thọ của mình, sư nói đây nghe cái gì đừng kể lại với ông mà bà con ta buồn tội nghiệp. Sư nhắc, bác à, mình chết theo tuổi thọ rồi, mình nói không biết ông còn hiểu nữa không? Khi mà mình tới tuổi thọ rồi đó, người ta không nói mình cũng chết. Có vậy không? Có người ngủ dậy sáng mai chết mất tiêu. Trong nhà thiền ta nói rằng cái người sắp sửa chết không bao giờ nghĩ rằng ngày mai mình chết. Không bao giờ hết. Đó. Còn sống còn khỏe mà nó chết được. Mà cái người nó nghĩ rằng mình sẽ chết sẽ không bao giờ chết. Quý vị thấy không? Đó là cái nghịch lý của cuộc sống đó. Nghĩa là mong chết. Nó sẽ không chết đâu. Còn cái người mà nghĩ rằng tôi khỏe mạnh đó. Đó như sư này. Tôi thấy khỏe mạnh. Biết đâu. Đừng cần mau cái chết. Thì rất là nhanh, xoay qua xoay lại. Ủa, chết hả? Trời ơi, mới đây mà sao chết? Mà đi này, ngủ một giấc, khuya dậy, chết luôn á, thì rất ít người. Mà vằn vặt như ông này, vằn vặt như ông này rất là nhiều, phải không? Nó đau, nó mổ, nó xẻ, nó nằm đó, rồi cứ quay qua quay lại, mình không tu là mình chết. Vì vậy, mấy cái đau này, nó nhỏ đó, mình nghe những cái chuyện đó, rồi mình phải ráng mình tập. Mình tập cho mình, cho mình, tập cho Phật, mình tập cho ai hết á. Sư thấy rõ ràng vậy đó. Mình sinh ra cũng một mình. Mình tới đây mình sống rồi, đem vợ, đem con, đem nào rồi. Rồi bây giờ mình nằm đó, vợ con đó. Sư dắt, bác ơi, bây giờ bác quên hết đi, bác đừng có nhớ tới ai nữa. Vợ cũng không nhớ, con cũng không nhớ, không ai đi theo bác được cái trơn á. Chỉ có cái thiền tứ niệm xứ này. Mà cái thiền tứ niệm xứ là sao? Quan sát cái đầu, chấp nhận nó, xem nó là hiện tượng tự nhiên. Quên. Đau cái mờ mắt rồi, tôi tùm lum cứ muốn chết không. Bác sĩ chích thuốc mê cho tôi để cho bớt đau. Bớt sao được, không, nó bớt rồi, nó đau lại. Sư rút cái kinh nghiệm, hồi xưa sư mổ tới thận. Năm 2005 sư mổ tới thận, tôi cho người em sư tới thận, mổ tại Orlando này. Nó mổ xong rồi đó, đến khi mình thức dậy, trời nó đau kinh khiếp. Nó đau quá trời quá đất thì bác sĩ nó dặn, bây giờ đó tôi để cho ông một cái bình bên này. Cái này là thuốc mê. Thế mà ông đau thì ông chỉ cứ một phần lớn đó cho tôi là nó dịu hết đau. Mà sư không bao giờ muốn làm chuyện đó. Bởi vì sư kinh nghiệm hay mở lớn thì nó rất là khỏe. Cái vết đau nó đau liền mà mình niệm không được. Tâm nó mê mờ quá niệm không được. Vì vậy cái hành người mà hành thiền tứ niệm xứ tốt sẽ không chấp nhận ai cho thuốc mê hết trơn. Để đó để đau để mình quan sát. Thì chết mà quan sát được cái đau là chết chắc chắn là phải đi lên chứ không thể nào đi xuống. Vì cái tâm của người đó rất là mạnh, hùng mạnh thế lắm. Mà tại sao nhờ hùng mạnh? Nhờ tập đây nè. Chứ không có đi đâu hết trơn á. Không có ai xa, không có một cái phép màu nào hết trơn. Anh chị em tập khiên chút, mình build up cái sức mạnh của tâm mình, phải không? đó, cái mình sử dụng cái đó để mình đối xử với cuộc sống. Chứ thiệt ra mình tu không phải để cho Phật, cho ai hết trơn. Đức Phật cũng nói vậy mà. Đức Phật nói các con tu đạo quả con sẽ hưởng, cho tu không hưởng. Vì vậy mà khi mà ta tu được rồi, ta cảm ơn Phật ghê lắm. Quý vị nghe những bài chứng đạo ca không? Trời ơi, nghĩa là tán dương Phật. Trời, nhờ ông Phật đó. Nhờ ông Phật, tôi thoát, tôi khỏe quá khỏe. À, Phật đâu có nói gì. Phật nói, tôi chỉ thôi, quý vị làm đi. Đức Phật khuyên. Appamadena sampadeva, tinh cần tỉnh giác chánh niệm. Phật khuyên mình vậy. Giờ phút nào cũng canh chừng cái tâm mình thấy trơn. Là Đức Phật khuyên mình như vậy là Đức Phật biết mình rất là, tâm của mình rất là phiền não. Đó, cái đau mà chịu nổi là phiền não thôi chứ cái gì đâu. Tâm sân không. Chẳng có gì hết. Nó không muốn. Nó không chấp nhận. Hiểu sự nói không? Ráng tập. Đúng không? Đau tới mình chấp nhận. Mình tập cái này để mình sắp sửa chết rồi mà. Bây giờ nó ví dụ chẳng hạn như bây giờ đây cô trở chân được, cô đi kiếm cái bộ đoàn khác. Nó mổ cái ruột già, mổ cái ruột non, nó mổ cái bao tử cô. Cô đi kiếm cái gì? Kiếm cho tôi cái ruột khác hay không sao? Hả? Sao nói đây? Làm sao mà hết đau này? Phải vậy không? Bây giờ nó cắt rồi, ung thư rồi làm sao? Nó lấy đi rồi. Thì nó đau chết, đau sống mà. Làm sao? Đứng đâu, chạy đâu? Thì bạn lúc bây giờ là Đức Phật nói một câu rất là hay. Hãy về và nương tựa nó chính mình là vậy. Đừng có nương tựa ai hết. Là tu tập này này. Bởi vậy mình càng tu tập mình thấy lời Đức Phật nói đúng quá. Nó buổi sáng mình đọc đó. Thân như ngọn lá vàng bên bờ ranh quả chết, tử thần đang đứng đợi sao chưa có hành trang, hãy tự mình tắt đuốc một chí sớm tinh thần. Đọc cái này để nhắc nhở các bạn là nhớ đó, Phật khuyên mình đấy, lời Phật chứ phải lời của sư. Bây giờ không có hành trang, không có tu hành gì hết trơn, sắp sửa chết rồi, trời ơi, tâm nó chấn động, nó náo loạn, rồi mình đi về đâu? Sư nhớ có cái chuyện năm 2009, ông thầy sư ông kể mới. Có một ông đó, ông chết, ông vô trong địa ngục á. Ông ra, ông nói, ở trong địa ngục mấy ông sư nhiều lắm. Vô trong đó, ông chào tôi toàn là mấy cặp đầu không à. Ông kể vậy. Hỏi ông thiền sư, hỏi sao? Thiền nói, đúng chứ. Vì cái người tu này đó, ăn phi, ở phi, làm cái gì cũng free hết. Tiền đầy túi này. Không tu là trả nợ chết bỏ. Mình có ý thức điều đó không? Chỉ cần mình ý thức là mình sẽ hiểu. Đấy, vì vậy sư nhắc. Khi mà sư tu đó ngày là sư nhắc nhở sư rằng mình tu này cho mình nè. Người Phật tử đó, bây giờ đây đó, sư tới đây, khi bà con tới đây, cô Diệu Lạc, cô bỏ công ra, cô nấu nướng, cô để nhà cho mình tu tập rồi vậy đó. Mình cũng cúng dường chút đỉnh rồi vậy. Khi mà mình hiểu được rồi là ai hưởng cái này? Cổ đâu có hưởng, mình hưởng này. Người ta offer hết tất cả mọi chuyện, mọi điều kiện cho mình tu. Để mà có cái chuyện gì mà mình hiểu biết được, mình bớt khổ trong cuộc sống là mình hưởng. Người ta không hưởng. Thành ra bởi vậy gọi là cái phước mà hỗ trợ cho người tu nó rất là lớn là tại vì. Bởi vì khi mà ta hiểu rồi là đổi nguyên cả cuộc đời. Ta phải chơi. Cái ông kia là, ông nói trời ơi, trước khi mà tôi tập thiền Vipassana, tôi sợ chết kinh khiếp lắm. Đó có cô Phật tử cũng nói với sư mới có tại sao cô này nói. Tôi sợ chết kinh khiếp lắm, tôi thiên chúa nữa. Tôi đâu có đúng có rõ mà ông cha nói tôi không tin. Bây giờ tôi tập thiền, tôi kêu tôi tập thiền đi. Tôi gặp thiền sư, tập đi. Tập tôi thấy rõ ràng. Tôi không sống 100 năm. Bởi vì tôi tập là tôi thấy không có cái gì hết trơn, chỉ có cái thân và tâm thôi. Mà thân và tâm nó đổi hoài. Từng sát na một nó đổi. Thì tôi đã chết đây bây giờ rồi chứ đâu có đợi chết cái 70-80 tuổi nữa. Tự nhiên tôi hiểu tôi ngộ ra cái tôi không sợ nữa. Thì quý vị thấy không? Bây giờ mình giúp cho người ta hiểu được rồi, ta đổ cả cuộc đời, ta hết sợ rồi. Quý vị, một cái nỗi sợ mà nó ám ảnh hoài, cái con người nó đau khổ vì cái nỗi sợ. Bây giờ chỉ cần tu một khóa, hai khóa, ba khóa, bốn khóa, ta tạo điều kiện cho mình tu, mình hiểu. Bỏ xuống cánh nặng. Trời ơi, sung sướng biết là bao nhiêu. Quý vị, ta cảm ơn Phật, cảm ơn những người mà hỗ trợ cho mình tu như là vậy đó. Chia phước cho họ. Nó rất là đau đớn, rất là mệt mỏi, nhưng mà khi mà cái kết quả nó trả lại, trời ơi, quá. Hôm nay sư nghe cô Sa cô nói sư một câu, cô đã có một vị đó bên Bắc Tông nói một câu nói rằng cái thiền tứ niệm xứ này là cái gốc này. Còn cái gốc thì nó ra cái cành, cái lá, cái rễ đủ thứ chuyện nó ra hết trơn á. Mà người ta khen cành lá mà ta quên là cái gốc là rất quan trọng. Không ai để ý tới cái gốc hết trơn á. Những cái chuyện mà mình làm như thế này đây là mình về trở lại cái gốc này. mình không để ý tới cành hoa lá, cái gì nó xảy ra nó đẹp nó tốt không sao, mà cái đau mình đối đầu với nó này, phải không? Cái sự suy nghĩ này là những cái này, cái sự buồn ngủ này, hôn trầm, cái mệt mỏi, cái chán nản trong khi thiền tập, anh chị em mà vượt qua cái đó thì cuộc sống đâu có cái gì đâu nữa mà mình đáng nói. Thôi chắc bao nhiêu chắc cũng đủ rồi thôi, phải không? Trời, chút để sư cổ cái áo đó, trời ơi trời, mặt nóng quá trời đất à. Chờ nghe, dạ. Chút đi. Yên tâm.
Cái bài pháp này sư còn giảng mà sư còn giảng cho cái cậu này mới vô 2 ngày mà giống như đau khổ.
Cậu nào đau khổ? Cậu này cái mặt vui quá mà đau khổ gì?
Không, mặt vui nhưng mà đau khổ là bị
gò bó mệt mỏi. À dạ đúng rồi.
Đó, rồi sư giải thích cho cậu là nếu mà không tu tập thì sẽ đi địa ngục
không? Không có đi địa ngục đâu, không sao, đừng sao, đừng lo, không có đi đâu. Vô casino chơi là vui hết buồn. Sư y chang anh. Sư mới tập thiền cũng vậy à. Đây là cái tâm trạng của mấy người tập thiền. Vậy để yên cho người ta, để cho nhân duyên nó vận hành cho mình. Đừng có dọa người ta đi địa ngục. Vì ông tu vì ông sợ đi địa ngục là cái đó tu đó không phải. Có vậy không? Sư đó, 1 giờ thiền. Ông kia ông rủ sư đi hành thiền. Sư nhớ, trên bất ly đó. Sư lái xe lên trên đó. Ôi, cụ bị sẵn sàng, túng bị nghĩa là tinh thần vô. Nghĩa là 1 ngày thiền, nghĩa là đánh tới nơi tới chốn. Trời ơi, ngồi 1 giờ đó. Nó đau, xin lỗi, đau thấy ông bà ông vãi. Ta nói 1 giờ ngồi, 1 giờ đi, 1 giờ ngồi, 1 giờ đi là sư ra ngồi xe, sư nằm. Ôi trời ơi, tôi mô Phật, tôi chắc chết quá, rồi nằm xe than vậy. Không biết ngu cái gì mà tới đây, mà giờ đây mà mới có 8 giờ, mà ông nói tới 5 giờ mới hết giờ. Ô trời ơi là trời. Mà từ đó tới bây giờ 30 năm còn đây, thấy không? Anh chị em thấy không? Đây gọi là nhân duyên à. Do đó đừng bắt ép ai trơn á, không được đâu. Để cho nhân duyên đó, nó mà về chơi. Casio đánh bài cho sư đi, kể đó. Sư nói thiệt á, không cái là có những dân tu có không tu thôi chịu à, không làm sao, không ai bắt ép ai được cái trơn. Mình chỉ nhắc nhở mình nói thôi. Cái tu này cũng giống như con mình vậy đó, mình dạy bao nhiêu mình nói bao nhiêu phải nó không nghe đâu, để cho nó ra đời đi, đời nó tát một lát là chịu không nổi thì đúng má mình nói đúng. Cái khi mà mình nghĩ rằng ba mình nói đúng, má mình nói đúng là lúc đó là mình cũng 2 thứ tóc rồi. Còn bây giờ là ham chơi cái đã, đi chỗ đá cái đã, ăn chỗ đá, ngủ chỗ đá, enjoy chỗ sướng cái đã. Không còn tu. Nhân duyên có, chịu thôi. Sư có một cái cậu em á, không phải sư nói xấu cậu á, sư cho cậu trái thẳng á. Trời ơi, tôi hứa hẹn tùm lum tà la, rồi bây giờ tính nào tật đó. Thì thôi. Một cái cô lại nói với sư nói rằng là, sư cho chú đó trái thẳng á, thì sư phải bắt chú đó tu. Bởi vì lấy của ông sư trái thẳng mà, phải đổi lại cái gì chứ. Tôi nói dạ đúng rồi, nó hứa tu đó, mà tu là tu nó chai đó. Cầm chai mà tu đó. Thế giờ nó giống như vậy thôi à. Thành ra đó, sư khuyên anh chị em á, mình ráng mình tu để rồi sao chính mình thay đổi này, người ta sẽ tu. Rồi ví dụ chẳng hạn như cô Mai này là chị của cái chú này tên cái gì sư không biết.
Kiên.
Bây giờ Mai tu, Mai thay đổi, cô Mai thay đổi là chú Kiên thấy ủa sao hồi nãy bà này bữa trước sao bà khó tánh mà bây giờ bà tu cách sao mà bà đổi tánh vậy này. Sư nghe một chuyện nghe. Cái cô kia cô đi hành thiền, cô cứ nói trời ơi con đi hành thiền ông tầm con ghen. Ông nói bà đi gì? Bà lên bà dê mấy ông sư chứ, ông sư dê bà chứ tu hành cái gì đâu. Tôi thấy mấy ông thầy tôi nói tôi tu hành được cái kia nói hoài nó hoài vậy. Mà cô cũng ráng cô đi tu. Cái mà bà có thiền sao cái sư gặp nữa. Học trò của thầy sư là cả trăm triệu. Úi sao cô đi tu được hay vậy? Ông xã bây giờ ông nói gì ra? Ông nói ông đổi rồi sư ơi, nói đổi sao? Ông nói bà tu cái gì mà tôi nói mà bà muốn cãi lại hả? Hồi trước là tôi nói là bà cãi đó, bây giờ bà im chìm mà bà tu cái cách gì vậy? Thấy không? Cái gì thấy không? Gọi là thân giáo đó, thân giáo rất là quan trọng, nói không quan trọng đâu. Nói người ta thương mình, ta nể mình, ta làm vậy rồi mà đâu vào đó. Sư kể vừa rồi sư nói chuyện cái ngày đầu tiên mà sư đi tu, đi với sư 6-7 người. Rớt hết, không có màn nào hết trời. Rồi còn những cái vị mà đi theo sư cũng tập tu tập mà kêu một tới một xìu xìu ánh ánh nữa tu nữa chơi không. Cái người mà thật sự tu tập hiếm hoi vô cùng trời đất. Vì vậy trong cái bước đường đi của mình tu tập như thế này, kiếm được một người đồng hành mà đi với mình rất là khó khăn. Hồi xưa sư mới đi tu á, đi hành thiền thôi, sư chỉ là cư sĩ thôi. Sư mới gặp một cái ông Mỹ, sư mới nói với ông Mỹ, sư nói như thế này, sư nói là anh có cảm nhận là một mình cứ đi tu tập như thế này, tới một lúc làm với tất cả mọi người họ xa mình. Bạn nhậu xa mình, bạn cà phê nó xa mình, bạn đi chơi, đi xin lỗi, đi cua gái, đồ, đi mà đi chọc gái, chọc đồ nó cũng xa mình. Cái người làm ăn buôn bán họ cũng muốn gặp mình nữa. Bởi vì mình không có muốn gì đâu. Làm như người ta bỏ mình, ta đi hết trơn phải không? Anh nói đúng. Anh nói như vậy rất là đúng. Rồi cái anh đó anh kể cho sư nghe một cái câu chuyện khác. Anh nói bây giờ anh nghe cái câu chuyện này. Câu chuyện này là tôi nghe từ một cái vị thiền sư Tây Tạng nói. Nói rằng có một cái con chim đó. Con chim đó tên chim Jonathan. Con chim là con chim Hải Âu. Khi mà nó được sinh ra đó thì nó sống với bầy của nó. Mà sống với bầy thì sống ở trên một cái hải cảng. Thì chim Hải Âu này đó, nó tự nhiên khi mà nó sinh ra thì nó nói cái dòng Hải Âu của mình nó rất là cao thượng. Bởi vì cái những con chim nó bay rất là cao, bay ngoài biển á. Và lên đến đó nó ăn những cái thứ rất là sạch sẽ. Còn tại sao mà mình cứ là ngày nào cũng bay theo mấy chiếc tàu, rồi ăn ba cái đồ dư rồi, để trong thùng rác, rồi nó gớm ghiếc quá. Hải Âu đâu có làm ăn ba cái đồ này. Đi lượm thùng rác mà ăn không phải, không phải đâu. Nhưng mà Jonathan bị dằn xé giữa hai cái khó khăn. Cái thứ nhất, bỏ đàn đi rồi làm sao đây? Còn cha, còn mẹ, còn anh, còn em mà đi theo lý tưởng. Mà không đi theo lý tưởng thì tâm nó cứ cắn rứt khỏi. Do đó có một ngày Jonathan càng lúc nó càng lớn, trí tuệ nó càng nhiều càng nhiều, quyết định lần này là phải bỏ đàn đi. Bởi vì có rất nhiều lớp nó bay lên rồi, nhớ tới quá phải đi về lại. Bay lên rồi nhớ tới quá phải đi về lại. Bỏ đàn tội nghiệp quá, bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ anh em, chịu không nổi. Cái lần này nhất định Jonathan, con chim Jonathan nó phải đi. Bởi vì cái lý tưởng của mình là rất là cao cả, mình không thể là ở đây chỗ này được. Nó bay, bay cao, bay. Thật ra nó nghĩ rằng là nó sẽ không còn ai nữa tên. Thì khi mà tới cái lúc mà nó nghĩ rằng không có một ai nữa, thì nó nghe tiếng bên kia của chim Hải Âu khác kêu pip ba. Rồi đúng rồi, đây là bạn đồng hành của mình. Ông nhắc mình vậy đó. Đi lên đi, cứ việc đi lên theo cái đường của bạn. Rồi bạn tới một mức nào đó, bạn sẽ kiếm cái người đồng hành, đồng cảnh ngộ với bạn. Đừng có lo trong cuộc đời này. Luôn luôn có cái người họ sẽ cùng đùng tâm huyết với mình, cùng cảnh ngộ, cùng cái tư duy, cùng cái sự với thức mình. Đó là những cái người mà thật sự là bà con của mình đấy. Còn bà con không phải là cái người mà nói là cùng cha, cùng mẹ, cùng anh, cùng em với mình, nó họ phiền não kinh khiếp lắm. Mình tu họ không tu, phiền não, họ nói toàn cái chuyện gì đâu không. Cái người mà thương mình, mà cái người mà đồng cảnh, đồng tâm, đồng chí với mình là cái người cùng tu với mình này. Đây là những cái người mà thật sự gọi là bà con thân thiết, mà trong sanh tử luân hồi đó họ tới với mình đó. Anh chị em đừng có tưởng mà tự nhiên mình ngồi bên đây tới nhà cô Hiếu Đễ đâu nghe. Vừa lạc đâu, không phải đâu. Mình tu rất là nhiều đời mình gặp nhau vậy đó. Cái anh Kiên này coi vậy chứ, anh đặt sạch sạch như vậy. Hôm trước chắc là anh cũng kia là cúng dường bố thí rồi, anh đi lấy nước cái đồ sơ sơ vậy thôi. Tại đó anh mới sạch sạch tới rồi anh bỏ chạy. Đó. Mấy người mà họ phục vụ trong quá thiền đó, họ chỉ sẹt tới rồi bưng nước có đồ cũng á được rồi họ đi về thôi. Bây giờ cái quả trở lại nó cũng vậy, nghe là không thích chứ sẹt sẹt chút đi về thôi đó. Nhưng mà không sao hết. Suy nghe kể tích một cái con gà trống thôi nghe, nó chết đi rồi nó sống trong thiền đường thôi, nó mỗi ngày nó chỉ nghe mấy ông sư tụng kinh thôi, vậy mà một trong một kiếp khác nó thành người đó, kinh khiếp rồi. Nó khi mà nó nghe nó rất là khoan hỷ. Cái gì nghe cái chuyện của con ếch không, con ếch á, Đức Phật kể trong ai kể trên, Ngài nói rằng con ếch nó có cái thói quen nó nghe miếng sư tụng kinh. Trong khi mà nó nghe sư tụng kinh nó hoan hỉ, nó thích quá, cái thằng kia nó lấy cái đồ cọc tát cho anh một cái, anh chết ngay lúc mà anh đang hoan hỉ đó, lên làm người đó cái gì. Không phải vậy đâu, không phải là tự nhiên mà nó tới cái gì đâu. Tại sao những con ếch khác nó nghe sư tụng kinh nó đâu có thích, chỉ có mình con này tụng kinh nó thích. Ông nghe sư tụng kinh nó thích. Đúng vào lúc nghe sư tụng kinh bị người ta giết, ta cấy cầm cây ta đi đâm ta thọc nó chết. Lúc vào nó lúc mà chết mà ta sinh lại là người đó. Thành ra nhân duyên của mùi vị đừng có ép ai trên. Rồi hỏi cái gì vậy? Không biết sư trả lời câu hỏi của Dù Lạc chưa, để cho
hỏi sợ em này tội
à, thì em thấy chuyện có quỷ chú sao tội là Dù Lạc tội nè. giờ đặt lo tu đi, đừng lo bệnh tật. Ông khuyến gì đó, ông cô khuyến khích là ông ở nhiều thêm một ngày nữa thôi.
Hôm qua bưng được 4 bình nước.
À, vậy thì tốt rồi, xa thú xa thú. Đó. Ngày mai mà còn ở lại bưng giùm cái ghế mà mai chắc đi mất tiêu rồi. sẽ có đệ tử khác rồi, đừng lo. Rồi hỏi gì?
Con hỏi tất nhiên sư nói như vậy, tất nhiên là mỗi khi hành thiền là mình đều là tập sự của cái chết.
Dạ có chứ.
Dạ. Rồi giống như con tu nè. Con tu cà lơ phất phơ. Rồi con không có được gì hết, nhưng mà con có bạn nữ ở đây, những vị thiền vậy, rồi rủi mà con cà lơ phất phơ quá, nó không ấy, mấy vị này cũng giống như quyến thuộc, giống như thương nhau, giống như bạn tu thì giống như thân hơn, giống như bà con thân thiết, anh chị em trong nhà. Thì khi con cà lơ phất phơ mấy người này có giớt con được không?
Không.
Cứ vậy này nghĩa là những người này có thể tạo cái gương lành cho mình thôi, tạo cái gương lành cho mình, bởi vì mình đã tạo duyên với nhau rồi. Ví dụ như kiên chẳng hạn, kiên tới đây kiên không tu được, nhưng mà ít ra là ở gần gũi với những người hiền lành, tâm nó cũng dịu đi. Mình ở với cái người mà hung dữ quá đó, cái tâm mình nó cũng bị ảnh hưởng theo. Còn đi tới khóa thiền mình không tu, mình làm nó ra mình ngủ vậy, nhưng mà cái tâm mình nó rất là yên ổn, bị xung quanh cái environment, cái vibration nó rất là tốt, có vậy thôi à. Thì cũng giống như là cô nói, cô nghĩ rằng là tôi ở gần người mấy vị này ăn hết trơn mà tôi không muốn ăn, bây giờ tôi ở gần biết tôi có no không?
Không hiểu, tại vì
ước gì mà tôi ở gần mấy người này mà cho tôi no, họ đưa tôi miếng cơm mà tôi có miếng ăn đâu, mình không ăn làm sao mà mình no. Tu tập là mình chuẩn bị, là mình tập mình chuẩn bị cho cái chết rồi. Bởi vì khi cần chết rồi mình rất là đau đớn này. Mình gần chết mình rất là tuyệt vọng này. Mình tâm mình rất là dính mắc này. Dính mắc người này, của cải, người kia, cái nọ, tất cả những cái đó níu giữ mình, làm cho mình rất là khổ. Vì vậy cái lời mà ta khuyên mấy cái người sắp phải chết, quên đi, đừng có nhớ tới ai hết rồi. Đó là cái sư nói với cái ông, cái bác đó, bác Thảo đó, sư nói bác đừng có nhớ tới ai hết trơn đi. Bởi vì vợ của bác đứng đây nè, con của bác nằm đó nè, mà có ai giúp bác gì được không? Sư tới bác nói trời ơi, sư cầu nguyện cho con đi, con chết cầu sao được, nó phải ở đó thì nó trả quả mà. Hồi đó mình đâm, mình thọc ai, mình làm cho ai đau đớn, là bây giờ mình phải đau đớn nè. Cái nghiệp mình nó đang đã hồi trả quả, không ai làm gì được, Phật cũng chịu. Do đó bây giờ mình nhờ pháp tu, mình sử dụng cái sự tu tập, mình nhắc nhở mình rằng đây là cái chuyện tự nhiên, đây là cái quả mình đã tạo trong quá khứ. Mình duy trì chánh niệm, mình chấp nhận, đừng có sân hận với nó nữa. Hết sân hận là tự nhiên mới thoải mái. Cái đau còn đó nhưng mà tâm không đau. Thành ra Đức Phật mới nói hãy để cho thân này đau mà đừng để tâm đau, là vậy đó. Là cái thân nó rất là đau nhưng cái tâm mình rất là bình tĩnh, không đau. Đó, khi nào mình tập thì nhiều mình mới hiểu những câu này Đức Phật nói. Vì vậy cái lý thuyết mà Đức Phật nói đó mình cũng hiểu nhiều, mà nếu mình không tập thiền, đó là lý do tại sao mà anh chị em thấy các vị học rất là giỏi, đâu bằng này bằng kia đồ vậy, lên làm những chức rất là cao trong giáo hội mà vẫn làm bậy như thường vậy, là học trên lý thuyết không, nói rất là hay, lý thuyết giải thích, nhưng mà chính mình không có va chạm với thực tế, nó lại hoàn toàn khác. Mình nói rằng là ôi phiền não, mình phải đoạn tận phiền não. Mà phiền não ở đâu mà mình đoạn tận đây? Phải thấy nó cái đấy chứ. Suốt ngày mình ham nói, ham giảng, ham nói, mình đâu có thấy phiền não. Mình phải ngồi yên, mình tập, mình quan sát, mình thấy, mình mới thấy phiền não của mình. Lúc đó là mới thấy thôi chứ chưa đoạn tận được đâu. Thấy tới lúc nào mà nó chín mùi rồi là tự động nó đoạn tận rồi. Là sao? Nó giống như là bóng tối vậy đó. Bạn không cần dẹp bóng tối. Bóng tối là bóng tối, không có cần dẹp. Phiền não là phiền não thôi. Chỉ làm sao mà tu cho có trí tuệ này. Trí tuệ là ánh sáng này. Thì ánh sáng tới thì bóng tối sẽ được xua tan. Các vị tập, các vị mà thuyết pháp thôi, phải diệt trừ phiền não tham sân si, chúng ta phải đoạn tận xa thú lạnh thay. Bà con lại ung rùm rùm à. Mà ai mà lơ mơ tới gần người sư thấy nhiều ông pháp sư ở Việt Nam, ú cha là ông nạp te tua luôn. Ông đang thuyết pháp xong mà mệt mỏi mà lại mà phá là chết rồi, sao? Vậy thôi. Tại vì sao nói thì nói rất là hay, rất là vui, nhưng mà nó chỉ là lời thôi, có vậy không? Đó, cái sự thực tập mới là quan trọng. Vì vậy năm này đó, sư đi năm 2012 sư về bên sư tập thiền ở bên kia, nó có một vị hòa thượng sai giờ đó, ông này là đời thứ năm về tâm tạng. Trời, ông thuộc tâm tạng tôi vậy, chưa biết sao thuộc lòng hết tâm tạng rồi đó, một giống như sách vậy đó, một giấy cả đống vậy đó, thuộc lòng à. Mà ngài nói rằng ở đây, nói trong trường thiền đó, trong trường thiền đó, trường thiền đó là ngài đứng ra làm trụ trì, rồi dưới trướng của ngài có rất nhiều vị cũng học rất là giỏi nữa. Và ngài nói mình học cho nhiều, có kiến thức rất nhiều, mình cũng chia sẻ về Phật pháp, mà mình không có tu tập là mình làm cái thứ trống rỗng, emptiness. Ngài nói nhắc chữ mình học nhiều mình phải tu. Ngài nhắc học trò của ngài đó, các sư tới đây, các sư học rất là nhiều, bây giờ các sư bắt đầu dạy dỗ, hướng dẫn thuyết pháp dạy đạo bà con, không tu chút nào hết trơn, hoàn toàn trống rỗng, không được gì hết. Ngài là một cái người mà học không mà ngài nói gì vậy đó. Vì sau khi mà ngài học rồi ngài thấy phiền não dữ quá, không chịu tu. Vì vậy không ai, tất cả mọi người đều giống nhau hết, dù là người xuất gia hay là người tại gia như quý như sư, hay là tại gia như quý vị, cái người mà không tu là người đó phiền não. Mà khi mà phiền não nó tới rồi thì nó làm nó xuống định làm tầm bậy không. Dù có tới ông Hồng Y nữa cũng đi, nghĩa là kêu bằng là hip up còn tàn. Đó, hôm nay nè, sư đọc trên internet nói rằng ấu dâm, một vị Hồng Y tuyên bố ấu dâm không phải là cái tội, nghĩa là abuse con nít không sao hết, cái đó không phải tội. Mà cái đó là chỉ là một cái tâm lý mà thôi. Nghĩa là tâm lý nó ẩn uất, chính những cái ông mà đi mà abuse con người ta đó, hiếp với đứa nhỏ đó, là chính mấy ông đó là cũng bị người ta hiếp lúc nhỏ rồi, người ta abuse rồi. Vì vậy, vì cái bất ẩn uất tâm lý do đó ông trổ ra như vậy, người ta phản bác rất là nhiều. Nhưng mà thôi kệ nó, trúng sai thì cũng thành vấn đề. Nhưng mà mình thấy đây, đã nói về tâm là phải tập tâm mới giải quyết nó được, phải không? Mình đau khổ là vì mình bị người khác abuse mình rồi, bây giờ mình lấy cái đau khổ để mình trả lại cho người khác hay sao? Không có lối thoát, phải không? Vì vậy, đứng về phương diện nhà Phật mà nói, mình đang tạo một cái ác nghiệp mà mình không thấy. Bởi vì sao? Một cái đứa nhỏ nó là được cha mẹ nó giữ gìn mà. Mình tới, mình làm tầm bậy tầm bạ như vậy, đâu có được. Cái đó mình tội giống rồi. Mà khi mà mình đã phạm tội như vậy rồi là mình đã tạo ác nghiệp, thì mình không phải lý do là tại vì hồi nhỏ tôi bị người ta abuse vậy, bây giờ tôi làm lại để tôi trả cái này. Nói vậy không được, có vậy không? Nhưng mà đó là ông tuyên bố như vậy để ông bào chữa giùm cho các bạn của ông Hồng Y đó, hai vị Hồng Y đó mà gọi là đi hiếp con ta đó, vậy mấy nhỏ không đó, thì như cái câu chuyện mà sư kể tối qua sư nói đó, cái ông kia ông ôm cái cô bé mà đi với bà ngoại tới chùa đó, phải không? Một y chang. Thành ra mình không tu thì là mình có lên cái chức gì chăng nữa, cái phiền não nó vẫn nằm trong này, chưa có cơ hội rồi. Sư không dám nói xấu ai trơn, mà sư chỉ nói rằng cái người tại gia cư sĩ như quý vị hoặc như sư tâm đều giống nhau hết, tâm là tâm phiền não không ạ. Thì người tại gia cư sĩ mặc đồ này mà tu cho đàng hoàng tử tế, tâm cũng phiền não, thì hướng đó mặc đồ tu rồi. Cái này nó chỉ là cái hình thức mà thôi, cái này để mình tuyên bố với mọi người rằng là tôi full time mà, có vậy không? Còn cái này là part time mà, chứ có gì đâu, phải không? Bây giờ tôi bỏ nhà bỏ cửa, tôi cạo đầu, tôi vô chùa đó, tôi sống là nhờ vào bà con tín tí, ai cho gì tôi không đi làm đi lụng gì đâu, để tôi tu, là phú thai gì nữa. Còn mặt cái này là cũng còn vợ còn chồng còn con còn cái phải lo đủ thứ chuyện, bác thái vậy thôi. Vì vậy cái chữ tu là sửa sao cho tâm mình được bớt phiền não, để bớt phiền não là nó yên. Sư kể cho cô này nghe là cái chủ sở đó, sư nói lúc mà sư nhận cái đất ở ngoài dưới Tampa lâu lắm rồi, sư từ bên Cali sư đi qua đó, cái chỗ Cali là cái chỗ đó là chỗ thị tứ Phật tử rất là đông, chùa chuyện rất là lớn, cái chùa đó bây giờ 3-4 triệu đồng á, phải tới nửa nữa còn tới hoài à, ăn ở vui vẻ chạy qua bên này, nghĩ rằng là thôi cái chỗ này phiền não quá, mình đi qua mình kiếm cái chỗ yên tĩnh để mình đồng cư thiền định. Trời ơi, qua nó sợ muốn chết, sợ ma không à, nó sợ đủ thứ cái, nó sợ ma, nó sợ đói, nó sợ không ai lại gặp, nó sợ đau ốm được chết chỗ này, ui đủ thứ sợ. Tu gần mấy năm trời rồi bây giờ cũng thấy phiền não. Có một lần đó, sư nói sợ ma, sư rất là sợ ma, tới tối là sư đóng cửa hết, rồi ngoài tối thui sư sợ lắm, đóng cửa xong xuôi rồi đó. Bữa đó không biết làm sao lễ Phật xong rồi cúi đầu xuống này, lại xuống thấy có ai đưa tay, ô nó tá hỏa mặt mày, mà có ai đâu, cái gì sao cái dây sáo nó lắc 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 vậy thôi. Từ đó xin mới hiểu rằng ông ma nó ở trong tâm này. Đúng quá, ông thầy nói đúng quá. Đi Miếng Điện mấy năm mới thầy nói con ma nó ở trong tâm. Bây giờ mới biết con ma nó ở trong tâm cho nó ở ngoài. Khi cái tâm mình mà không sợ nó rồi thì ở ngoài không có thành vấn đề nữa. Tôi gì hỏi nó hết trơn, hiểu hết trơn hả? Cổ thầy. Người ta ngồi thiền người ta nói rằng là sư thì sư nói dạy tôi á, là phải mở tâm ra quan sát nhiều đối tượng, quan sát hơi thở, quan sát tiếng động, quan sát xúc chạm, quan sát cảm giác, quan sát tâm suy nghĩ, mà tôi làm không được. Tại sao mà tôi làm được là có nhiều cái đối tượng nó mạnh quá, cái tôi bị hút vô đó. Là cái sư này nói rằng là tôi đang ngồi thiền thì tự nhiên bên kia nó xe cất mà. Nó lập tôn nó cái gì thì nó bỏ đinh nó đóng mà. Trời làm chắc chắc chắc. Rồi chắc chắc ông đang ngồi yên đó. Chắc 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 chắc. Wow, ông nghe. Ông càng nghe ông càng nổi sân. Bị nó hút vô đó mà, ông muốn rút ra, ông chịu không nổi. Có không? Ông cười chắc có rồi. Nói bên này đụng bên này. Rồi bây giờ ông thiền sư, ông hỏi ông thiền sư bây giờ làm sao? Ông biểu tôi là 4-5 đối tượng mà tôi làm không được đâu. Vì thế mà cái gì làm ông sùng là tôi chịu không nổi. Chẳng hạn như tôi đang ngồi yên vậy, tự nhiên ông nào ông biết tự nhiên tới mở mấy quạt. Tôi ngồi bên này mấy quạt, vù 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 là tâm tôi đã ở trong mấy quạt thôi, chứ không chạy đi đâu được cái trời. Rồi bây giờ làm sao mà rút ra đây, mà làm sao mà làm cho được 4-5 đối tượng giống như ông nói đây. Để sự kiếm rồi đọc cái gì nghe tiếng sao. Thưa thầy, thưa thiền sư, con ngồi thiền, tâm con bị hút vô đối tượng, làm cho đối tượng trở nên quá rõ. Nói cách khác, khi đối tượng này xuất hiện là tâm chú ý tới đó dù muốn hay không. Bây giờ tâm con mệt mỏi quá, đầu căng thẳng, rồi bây giờ bực bội nữa mà con không biết xử lý như thế nào. Thiền sư dạy thì phải quan sát nhiều đối tượng. Mà đó, bây giờ đó, ngồi đó, nó gõ âm, nó cứ hút vô đó. Hoặc giả là máy bay, ông nói vậy. Đấy, tại vì cái trường thiền nó nằm gần phi trường, máy bay nó lên, khi mà nó lên nó ré, thì ông nói nó hút vô trong. Mà khi mà nó hút vô như vậy thì cái tâm nó căng thẳng kinh khủng, đầu nó nặng mà không biết giải quyết làm sao. Khi đối tượng sanh lên, ông thầy thường sư nói, khi đối tượng sanh lên, tâm phản ứng thích không thích là tâm chạy vô đối tượng này rồi đấy. Khi một cái đối tượng nó khởi sanh mà mình thích đối tượng đó là mình chạy vô trong đó, mà mình không thích mình cũng chạy vô trong đó. Đây là sư lấy ví dụ này. Ví dụ như quý vị đi chùa chẳng hạn, là quý vị lại hành thiền mà quý vị gặp một cái người nào đó mà quý vị không thích, là quý vị cứ việc để ý người ta có vậy không? Như mình đi chùa đó, bạn kia bạn ngồi đó, kia thật cái bạn nó dễ ghét, mình đánh bao nhiêu rồi mà bây giờ bạn nói, mà nói chuyện mình cũng ghét, mà cười mình cũng ghét, mà trở qua mình cũng ghét, mà trở lại mà sao mà mình ghét, là tại mình để ý người ta mình ghét chứ. Cái bản chất của tâm vậy, hễ nó ghét đối tượng là nó để ý, làm cái gì nó cũng để ý rồi đi mét ra. Cái bà nó vậy đó, cho bà ăn nói vui, chị thấy không, bà ngồi với bà kia, bà giá mình đi chùa mình để ý chuyện của người ta mà vậy đó, thương mà để ý. Cái đó cái anh chị em hiểu rồi phải không, ghét cũng để ý. Vì vậy những cái người nào mà ghét nhau nhà thiền nó họ quanh nên mình họ nói hễ mà cô đừng có ghét cái ông đó, trời cái thằng cha này tôi ghét quá nữa, tôi ghét thân sẽ lấy ổng cho coi đó. Hãy ghét người nào là sẽ lấy người đó rồi. Giống như cái giao tục ngữ mình nói đó, ghét của nào trời trao của đó là vậy đó, cái tâm nó vận hành vậy đó. Ghét thì phải để ý người ta, để yên lát cái tiền ta nói cái gì thấy cũng tội rồi, rớt đài rồi đó. Khi đối tượng khắc thanh lên, nếu tâm phản ứng thích không thích là tâm chạy vô đối tượng này. Khi có âm thanh mà mình không thích, tâm ưa để ý tới âm thanh này. Nếu đối tượng quá rõ mà tâm không khó chịu, hay thích hay không thích, tâm rất thoải mái ghi nhận. Bây giờ hành giả không cần dùng sức mà tâm cũng dễ dàng biết đối tượng khác nữa như thường. Thì ông dặn như thế này, khi mà một đối tượng mà nó khởi sanh lên mà mình chạy vào đó, có nghĩa là mình thích theo hay mình ghét, thì là mình phải quan sát cái tâm của mình này. Khi mà mình đã xử lý được cái tâm thích ghét rồi, nó thoải mái rồi, thì cái đối tượng nó kể nó, mình sẽ biết rất là nhiều đối tượng cho mình không chạy vào trong một cái nữa. Anh chị em hiểu ý ngoái không? Đây là những cái quy luật về tâm mà mình phải hiểu này. Khi bất cứ một cái gì mà mình nói rất nhiều về cái đối tượng đó đó, mình nhắc mình là mình không tin người ta đấy. Mà anh chị em để ý một cái chuyện khác nữa, mình không thích đối tượng nào, mình rất thích nói về đối tượng đó, mình lặp đi lặp lại cái thói hư tật xấu của họ, mình chết mình sẽ nhớ tới họ đấy. Mình hiểu rồi. Bởi vì sao? Bởi vì cái memory của mình nó được ghi đậm hoài vì cái đối tượng đó. Vì vậy mình phải nhớ rằng khi mà mình ghét ai, mình nói càng nhiều về đối tượng đó là cái tâm mình nó nhớ. Và khi chết mình nhớ họ thì mình đi về đâu? Trời, những cái này là ông thầy sư ông nhắc sư sợ. Vì sư cũng có cái tật hay nói xấu người này người kia vậy đó. Thế mình nói xấu người ta là mình nhớ tới người ta rất là nhiều. Mà mình nhớ tới thói hư tật xấu người ta là mình nổi sân. Mà mình nổi sân khi mình chết, họ chỉ tới họ nói anh có khỏe không là mình nổi điên rồi. Có cái cô kia cô kể tôi nói, ba con là con tu theo đạo Nam Tông là mấy sư tụng kinh Bali. Ông ghét tiếng Bali lắm, ông thích tiếng Bali. Rồi đến khi mà ông chết á, thằng em con không biết mời sư về. Trời ơi, con ở Mỹ con nói đừng có mời các sư về, vì ông đâu có thích tiếng Bali mà mày mời về. Nói tôi đâu có biết, sư tụng hai ba bài sư đi cái ông chết mất tiêu. Nói rồi thôi chết rồi, thôi đúng rồi, gì nữa. Ông nổi bực quá rồi, gì nữa. Ông không thích tiếng Bali, ông có ưa đâu. Mà thỉnh các sư về làm chi? Thỉnh về thì mấy sư tới thì mấy sư tụng, mà ông lúc đó thì ông đâu có nói được gì nữa phải không? Ông ra ngày ra ngồi, chắc là ông đứt mạch máu, ông chết luôn. Có nữa mình không hiểu. Thế mấy sư tới tụng cái bi màu quá. Thôi rồi đó, cô em mình này cũng nói thôi rồi. Đúng không? Thế khi mà mình càng nhớ tới đối tượng, chỉ cần họ sâu ấp một chút là mình chết. Thế nhỉ? Anh chị em thấy nguy hiểm không? Bây giờ trong số bạn bè, những người mình quen với, biết khối với người mà mình không ưa. Rồi ví dụ chẳng hạn mình đau, mình nằm nhà thương, mình sắp sửa chết, họ tới họ thăm mình. Nghe cái giọng mình thấy phát điên rồi. Bây giờ phát điên quen rồi. Nghe cái bà đó nói là tôi nổi điên à. Bà nói cái gì không cần biết, hễ bà nói là tôi nổi điên. Thế bây giờ bà nói mình cũng nổi điên thì mình đi xuống địa ngục cho bà đâu, đi xuống địa ngục. Thấy cái lý không? Sư có bà má, năm nào sư về bên Việt Nam, bà cũng kể. Sư biết không? Cái thằng đó kìa, thằng lộng chú của sư, cái thằng đó đó, tôi cho nó tiền cho bác đem về để xây nhân đắp mộ cho cha cho mẹ, nó không chịu, nó lấy tiền nó đi cờ bác, nó rửa chè. Ô cái thằng đó nó hoài mà sư khuyên thôi đừng nói nữa, má ơi chuyện quá khứ rồi mà nói gì nữa, hai ba chục năm rồi đó, mà ông cũng chết nó rồi mà tôi nói gì nữa. Tôi kể nó người nào làm sai thì người đó, mình cũng khuyên vậy thôi. Mà anh chị em thấy nó khăng ở trong tâm đó. Nó gỡ không ra, bị có tu đâu, mẹ sư là chỉ đi làm phước không à. Rồi nó ở trong tâm. Có một lần bà đau dữ quá, bà về, sư về bà không nói nữa. Cái sư nói, má đau rồi, má có, má đau kiểu này là chắc sư sợ là má thọ không có lâu lắm đó nghe. Thì nó đúng rồi, trời ơi, tôi chắc có lẽ là không còn bao lâu nữa, chắc là tôi đi quá sư ạ. À. Tôi thấy trong người tôi yếu quá rồi. Rồi cái một lát cũng đem đi chuẩn chú ra nói nữa. Cái sư chắc bà sư nói, má sắp đi rồi mà má nói tới ông chú á. Má thích gặp, mà trước khi đi là má muốn nhớ tới ai. Tôi muốn nhớ tới Phật, tôi muốn tới nhớ chi tăng, nhớ chùa, nhớ chiền rồi vậy đó. Mà má nói chuyện ông chú, má nhớ tới ông chú không? Ông nói không, tôi nhớ ông chí. Không, mà má tắt, má nói. Bà nghe vậy mà bà mới hết rồi nghe. Mà vô Phật, bà hết rồi, bà nói hoài, mình cũng sợ, nó không biết làm sao đấy. Bị nhắc hoài thì nổi điên hoài, mà nổi điên hoài thì mình đi đâu? Phút chót, cái tâm mình rất là quan trọng. Nó là cái lúc đó là nó quyết định sẽ đi đâu đó. Bởi vì sao? Bởi vì anh chị em biết khi mà cái tâm mình nó yếu là nó có khuynh hướng nó đi xuống. Đi xuống nghĩa là sao? Giống như con rắn. Nó đi kiếm những cái buồn, cái khổ nó tới. Khi mà mình nằm này, tất cả các căn đóng hết rồi. Mắt không còn thấy, tai không còn nghe ha. Mũi, lưỡi, đứng hết. Lúc đó ý căn nó làm việc rất là mạnh. Lúc đó chỉ còn ý căn thôi. Ý căn là cái tâm của mình. Bây giờ nó sao? Nó làm cái gì? Nó đi suy nghĩ. Đi kiếm những chuyện buồn, chuyện khổ nó nhớ lại. Thì giống y hệt những cái người mà không có việc làm vậy thôi, phải không? Không việc làm ấy, nó bắt ở trong tù đó, ở trong nhà thứ. Nhớ toàn cái chuyện gì đâu xa xưa không à? Mấy người lớn tuổi, mình tới một lúc mình lớn tuổi, mình ở nhà không có việc gì làm ấy. Nhớ toàn cái chuyện hồi xa xưa không à? Mà toàn chuyện buồn, chuyện khổ mình nhớ rất là dữ. Đôi khi ngồi khóc mình là đó đó, mấy cái này đó. Khi mà cái tâm mình nó yếu rồi, mà không tất cả các căn đóng rồi, cái ý căn nó làm việc mạnh lắm. Vì nó bây giờ nó không có cái gì làm mà. Không có cái gì làm hết thì nó rảnh rỗi là tâm mình nó đi tìm đi kiếm cái đó nhớ. Vì vậy ký ức tự nó không có gì hết trơn, mà tại vì mình không khéo xử lý, do đó khi nó tới nó ập mình, làm cho mình buồn, mình khổ. Bây giờ mình tập thiền để mình thấy ký ức là đâu, là cái sự suy nghĩ thôi chứ có gì đâu. Ký ức chỉ là sự suy nghĩ, mà mình tập quen rồi, suy nghĩ tới, mình ghi nhận suy nghĩ, cho nó hiện tượng tự nhiên, mình trở lại hơi thở của mình, thì làm sao nó quậy mình được. Anh chị em thấy cái sự thực tập nó quan hệ biết chừng nào không? Nó chuẩn bị cho mình sắp sửa chết không à? Mà bây giờ mình còn trẻ nữa đâu, sẽ thấy đây là thứ hai bạc tóc hết trơn rồi. Chú này, chú còn tóc đen thôi. Chú Kiên, chú Hiển, chú còn trẻ. Chứ còn ở đây có ai trẻ nữa trơn mà ham chơi. Thôi mai về đi. Dạ thưa thầy, cái mà tôi ghét nhất đó là tâm suy nghĩ. Không ưa tâm suy nghĩ. Chỉ vì cái tâm suy nghĩ này, tôi nó khi mà nó tới rồi. Ồ, nếu nói như vậy, tức là hành giả không thích khi tâm ngồi thiền mà nghĩ đầu này đồ nọ lúc ngồi thiền. Phải vậy không? Đúng. Chứ nó nghĩ tầm bậy không à. Nó ngồi đây nửa đêm mà ông sư là tám giới không được ăn, mà nó ngồi nó nghĩ chuyện bánh bèo, bánh xèo, bánh đồ gì bên Việt Nam không à. Nó nghĩ tầm bậy vậy là làm sao đây? Tôi ghét nó quá rồi đây. Như vậy tức là cái gì mình suy nghĩ mình không ưa, phải vậy không? Dạ đúng. Vậy nó nghĩ tầm bậy làm sao không ưa? Như vậy thì cái tâm này là của chú, là của sư hay là sao? Nếu mà cái tâm tốt là tâm mình, thì tâm xấu cũng là tâm mình hết trơn, phải không? Có một lần có một cô của Trình Pháp, cô nói cái cô đó, cô đứng trước mặt tôi á, cô sắp hàng. Mà cô sắp hàng thì cô đi đi. Hai cô cứ đứng nói chuyện hoài. Mà sắp hàng thì đi ăn cơm, mà ăn cơm thì đói bụng. Chị ta đá, ta tới đừng, hai bà đứng lát nói chuyện. Sắp hàng tới đứng khác nữa, đứng nữa nói chuyện nữa. Cô làm hai ba trận. Cái tới lần thứ ba là cô này là hết chịu đựng nổi rồi, phải không? Tức rồi. Mà hét nữa. Ê, bà la cái gì? Mà nói khi tôi mở miệng tôi la, ê, cái giật mình. Trời ơi, từ trước giờ con cứ tưởng là con hiền lành, tử tế, nhũng nhẵn. Mà bây giờ con sao mà con như thế này? Con thầy sư hỏi, như vậy thì hiền lành, nhũng nhẵn là cô? Hay là đi ăn nói cộc cằn thô lỗ là cô? Cái nào có lửa cái nào đây? Bây giờ con cũng biết nữa. Đó, từ trước giờ mình cứ tưởng là mình là người hiền hòa. Cô đó là tên là cái cô đó là... tên là tên đẹp, mà đẹp là cái tâm đẹp á, dễ thương lắm, hiền lành tử tế lắm, ai cũng nói cô này hiền quá trơn à. Vậy là mà con chút vậy thôi à, đã xong. Hai cô nói chuyện thì nó hai cô ơi thôi đi, phải không? Nhưng mà bà không nói mình hiền lành tử tế mà thôi kệ nó, không sao. Lần thứ nhất không sao, lần thứ hai nó bắt đầu hai sao rồi ha, lần thứ ba là ba sao là nổi điên rồi. Làm cho âm liền. Từ trước giờ con cứ nghĩ rằng là con là người hiền lành tử tế nhũng nhặn, bây giờ con thấy con cộc cằn thô lỗ. Thầy sư hỏi bây giờ cái nào của cô là tử tế, hiền lành, nhũng nhặn hay là thô lỗ cộc cằn? Giờ con cũng biết nữa. Thì sư nói khó, cái tâm của mình là vậy thôi, không có ai hết. Tử tế cũng nó, mà Phật cũng nó, mà cướp, rộn cướp nó cũng nó thôi. Tùy theo mình tu à. Mình không tu thì là toàn là thứ là cái mà đầu trâu mặt ngựa trong này không. Còn khi mình tu mình thay đổi thì trong này là toàn thánh. Có vậy thôi. Hễ trong này mà hễ mà còn đầu trâu mặt ngựa thì mình cứ che bao nhiêu nữa nó cũng loài đó thôi. Đức Phật lấy một cái ví dụ rất là hay, hễ phiền não mà mình che đậy thì mình cũng giống như lửa mà mình lấy giấy, mình lấy vải mình che vậy, một lần một ngày nào nó cũng phải đòi ra. Bây giờ tôi lên chức cao quá rồi, tôi là tăng thống, tôi là tăng trưởng hay là tôi là hoàng hồng y thì những cái xấu xa tôi phải che lại, thì càng che bao nhiêu nó sẽ càng lòi ra. Vì vậy anh chị em nghe người ta nói rằng những cái bí mật, phải không? Bí mật ở cung điện, bí mật trong triều đình, là bí mật trong Vatican, rồi người ta nói bí mật đủ thứ chuyện, không có cái gì bí mật hết. Bởi vì nó là phiền não mà bí mật là mình che, mình dùng vải, mình dùng phương tiện ở ngoài để mình che nó, một ngày nào đó nó cũng sẽ lòi ra thôi, sooner or later. Cũng giống cái kim mình để trong túi á, ta nói vậy phải không? Thế nào mà cái kim nó cũng phải lòi ra, nó nằm trong túi à, cái đầu kim nó chung ra nó chọt tay mình. Vì vậy sư này nói rằng, Trình Pháp mà nói rằng tôi rất ghét với cái suy nghĩ, nó suy nghĩ tầm bậy tầm bạ, suy nghĩ không đáng gì. Ông thầy sư nói để yên cho nó. Bởi vì nếu mà nó suy nghĩ tầm bậy thì sư ghét, thì bữa nào nó suy nghĩ tốt sư thích, mà thật ra sư đâu có phải là của sư đâu, không có chi của sư hết. Vì vậy mình ghét nó là mình đi một thái cực, mình thích nó là mình đi thái cực khác. Mình là cái người tu tập đi trung đạo, mình duy trì chánh niệm hay biết, Vì vậy giống như cô Sa chị hỏi sư hồi chiều đó, có phải là rốt ráo của mọi sự là cái tâm nhận biết cho rõ rệt đúng như vậy, hay biết thôi. Khi mà tâm mình hay biết, mình nhận biết bất cứ những cái gì xảy ra, lúc bây giờ cái tâm của mình gần như nó đứng ngoài, nó không bị đồng hóa nữa, tâm bây giờ nó rất là yên ổn. Khi mà tâm yên ổn rồi, nó có niệm có định rồi, là trí tuệ nó khởi sanh cho mình biết phải cái gì cần làm không, là nên làm hay không nên làm. Đó, cái nguyên tắc của sự thực tập là vậy thôi. Tập cho anh chị em trong khi ngồi, khi đi, khi đứng, khi ăn, khi nói, duy trì chánh niệm để giữ cái tâm mình cho nó quân bình. Khi cái tâm mình nó quân bình rồi, lúc bây giờ trí tuệ nó sẽ khởi sanh cho mình. Cái gì đang nói nên nói, cái gì không nên nói không nói. Còn bây giờ bà đâu nói đó, bà đâu làm đó, bà đâu ăn đó, bà đâu ngủ đó. Đó là cái thói hư tật xấu của mình mà. Còn khi mà cái người mà có trí tuệ rồi, rất là điều tiết. Ăn có giờ có giấc, ngủ có giờ có giấc, nói chuyện có giờ có giấc, trình gì đấy, thuốc men có giờ có giấc. Đó là hòa thượng sử minh. Trời ơi, cái ông thầy sư nói, tờ tôi chưa bao giờ thấy một người nào mà tiết độ như ngài. Bất cứ cái gì cũng rất là điều độ. Toàn là đi trung đạo không à. Không nhiều quá mà không ít quá, không vui quá mà không buồn quá, không giận quá mà không, cũng không là hiền lành nhũng nhẫn quá, không dám nói gì hết trơn. Là cả một cái sự quân bình trong nội tâm. Vì mà quân bình trong nội tâm thì nó phát hiện ra bên ngoài có vậy thôi. Không cần phải làm cái gì nữa trơn, dễ sợ gì hết. Nói hòa thượng già rồi, sắp sửa là bệnh rất là nặng, đưa đi nhà thương rồi. Rồi năm đó ngày lễ tự tứ là mỗi sau mỗi năm Nhật Hạ đó, chư tăng mỗi vị đều nói với nhau rằng là kính bạch chư đại đức tăng có mặt ngày hôm nay, hay là trong suốt thời gian Nhật Hạ mình ở chung với nhau, nếu mà tôi có làm cái gì sai trái thì xin các ngài bằng lời nói, bằng hành vi, bằng cử chỉ, bằng sự suy nghĩ của tôi, có cái gì sai trái thì xin các sư nhắc cho tôi. Đó là cái mà các sư gọi là cái truyền thống của chư tăng Nhật Hạ xong là gọi là cái lễ tự tứ là vậy đó. Lúc lễ tự tứ chưa có bắt đầu là ngài đã phải đi nhà thương rồi. Rồi từ nhà thương người ta nói rằng là ngài yêu cầu cho ngài về làm lễ tự tứ để sám hối trước chư tăng, một dạng giống như sám hối vậy đó. Mình nói rằng là bây giờ nếu mà tôi làm cái gì lầm lỗi thì xin chư tăng cứ việc là phê bình chỉ trích, tức là mình đã buông tay rồi phải không? Mình bỏ cái ngã mình xuống rồi. Ngài muốn về ngài giữ cái lễ đó. Đó mà khi mà xe tới nơi đó, ông thầy sư kể mà trời ơi, tôi chưa bao giờ thấy một ông già nào như vậy. Khi mà xe xuống rồi đó thì ông nói đừng làm sao, tôi thấy cái xe đậu lại là cửa hai bên hông mở, cửa phía sau mở, cửa hai bên hông mở là hai sư đứng ra liền. Hai sư ngồi cạnh hòa thượng, vị ngồi cái băng sau mà hai vị ngồi bên cạnh hai bên, mở cửa ra hai vị phía sau. Một chú thị giả nữa cũng bước ra phía sau, mở cái cốt đồ lên, đem đồ đặt ra, là Phật tử ùa tới. Họ tới, họ dân giáp, dân giày, dân áo, dân y, dân đủ thứ cái trên trời. Mà ngài người đó nhận. Cái cửa mở ra rồi, họ tới, ngài ngoắc tới, người đó nhận. Là bên này có một vị thị giả đứng sẵn, truyền cho Phật kia. Cứ nhận, truyền cả 15-20 như vậy. Cho đến hết tất cả mọi người dân, bởi vì họ chờ cả tiếng hồ rồi mà. Người thì áo, người giày, giáp, người thì là tứ vật dụng, đủ thứ cái, họ đứng ngồi chờ. Nghe họ thượng về, họ mừng quá. Việc trước tiên phải giải quyết là phải mở cửa ra, kêu người ta tới, cho người ta dân cho người ta thoải mái cái đã. Tội nghiệp người ta, tới người ta chờ có mấy tiếng hồ rồi. Dân cũng xong xuôi rồi đó, rồi xong hết trơn chưa. Rồi bây giờ đó, đưa cái xe lăn cho ngài. Ngồi trên xe lăn, đẩy vô trong cái nhà kiết giới, tích chỗ rồi, chưa đang làm lễ. Vô tới nơi rồi, ngài thấy cửa đóng hết trơn, ngài hỏi tại sao cửa đóng. Nó sợ hòa thượng gió, ngài nó mở ra đi. Mở ra cho các sư mát, các sư nóng nảy lắm, bình bình ngồi có mấy chục vị lần mà. Mở cửa hết, mở cửa cho mát, khỏe rồi. Chỉ có cái cửa trước mặt, cái chỗ ngài ngồi thì đóng rồi. Tất cả mở ra cho nó thoáng, là thiệt, nóng quá nóng. Mà ta đóng cửa, ta sợ ngài bệnh ma. Rồi, bây giờ tới phiên, quý vị nào bắt đầu trước, là ngài bắt đầu trước. Ngài đọc, ngài nói rằng là tôi xin chư tăng, hễ mà thấy cái gì tôi sai trái thì chỉ cho tôi. Là tất cả các vị tiếp tục đọc, mà bữa đó là gần 80 vị, mà nếu mà đọc như vậy là mất ít nhất cả một tiếng đồng hồ. Thành ra người ta mới nói rằng, người ta mới đề nghị 10 vị ngồi hàng đầu đọc thôi, bắt đầu ngài và 9 vị nữa đọc thôi, còn tất cả còn lại là cùng một lúc nói. Tại vì sao như vậy? Quý vị biết sao? Khi mà các vị mà cùng một lúc mà nói xong xuôi rồi, ngài hỏi xong chưa, ngài thấy cái đó liền, đem cái máy oxy tới ngài thở. Quý vị biết là hơi cái bằng hao tàn kiệt lực rồi đó, nhưng mà cái quyết định làm cho tới nơi tới cùng, mạnh tâm rất là mạnh, vậy thôi. Nên là khi mà về tới đó là mệt lắm rồi. Nhà thương về mà mệt mỏi lắm rồi. Ráng Phật tử đứng chờ, phải chờ cho họ cái đã. Rồi lên trên đó thấy Chư Tăng đang ngồi chờ, mới mở cửa ra cho mát. Đâu bà có xong xuôi rồi ha. Rồi bây giờ mới tới tiếng tên thì mình. Nhà là té xuống đó rồi là người ta dẫn vô oxy, đem đi trở lại nhà thương lại người. Bây giờ làm sao mà mình tu hành để khi mình già cái lực tâm của mình nó mạnh như vậy, vô cùng sáng suốt. Đó là nhờ cái sự tu nhiễm thôi. Cái người già mà lẫn mà đi tới đi là phiền não quá, không có gì hết trơn. Phiền não buồn này, giận hờn. Mình lớn tuổi rồi mà con cháu nó không để ý tới mình, không ai săn sóc mình, buồn mình giận mình hơn. Đó là tâm sân, tâm sân, tâm sân, tâm sân. Tới một lúc mà sân dữ quá nữa là nó trở thành nó trầm cảm, nó lẫn. Vì vậy giống như cô nãy nói hồi nãy, mình tu niệm như thế này mình đang chuẩn bị cho mình cái lúc về chết cần tử đó. Là vậy đó. Hiểu ha? Chúng sẽ nói cái gì ha? Bây giờ tâm căng thẳng có hai lý do: suy nghĩ chuyện phiền não hay chánh niệm với tâm phản ứng. Khi bạn ngồi mà bạn suy nghĩ toàn chuyện phiền não, tâm bạn rất là căng thẳng. Hành thiền mà nó không có chịu ngồi yên ở trong địa mục của mình, nó cứ suy nghĩ mà suy nghĩ chuyện phiền não, tâm rất là căng thẳng. Hoặc giả là khi mà tâm nó đang suy nghĩ như vậy, mình nhất định mình kiếm mọi cách, mình áp đặt nó, mình bắt nó về trở lại địa mục, là mình làm cho cái tâm phản ứng, tâm sân nữa. Hai cái đó là làm cho tâm rất là căng thẳng. Thưa thầy, mỗi lần mà nổi sân là đầu tôi căng. Đúng rồi, đừng để ý đến sự căng thẳng mà hãy quan sát cái tâm bạn đang như thế nào. Bỏ nó đi, kể nó. Hãy chú vào đó nữa thì nó càng căng nữa, đừng chú vào đó. Khi mà nó căng thẳng, nó khó chịu là do tại tâm sân. Quan sát tâm khó chịu, tâm khó chịu, tâm bực bội, đừng nhắc mình thứ giá. Khi tâm bực bội không chấp nhận một cái gì đó thì tự động đầu căng. Vậy khi nếu bạn tập thiền mà đầu của bạn nó căng thẳng, có nghĩa là bạn dùng sức rất là nhiều và bạn muốn một cái gì trong này mà không được, do đó bạn nổi sân. Khi suy nghĩ đến, đừng phản ứng, đừng dùng sức mà thư giãn quan sát nó như là đối tượng. Biết cái gì đang xảy ra là được rồi, đừng có cần cố ráng gì nữa thôi. Đó là cái sự thoải mái trong thiền tập, đó là thái độ chân chánh. Mình tập thiền mà mình muốn mọi thứ phải, mình ngồi thiền phải vậy, phải vậy, phải vậy, mình sắp xếp trước, nó không được là mình nổi điên. Mà càng bực bội bao nhiêu thì mình sẽ càng cố ráng bấy nhiêu. Mà càng cố ráng nó càng không được là càng nổi sân, lát mình bỏ tu là vậy. Cái hồi chiều có cô Sa, cô chú sư cũng nói, con ngồi thiền con thấy những cái cảm giác hỷ lạc đó. Cái này là một cái tháp rất là bự, một cái bẫy rất là lớn. Khi mà mình ngồi mà mình cảm thấy toàn thân nó rung động, nó mát mẻ, tóc đầu mình dợn lên rồi vậy đó, mình đắm chìm vào đó hồi nào ngay. Vì mình khổ quá mà mình ngồi cực khổ cả mấy ngày có được cái gì đâu, bây giờ mình ngồi một cái chỗ nó mát mẻ, nó khỏe, muốn ngồi hoài. Rồi giờ tới mình, khi mình muốn là tâm tham nó chan rồi mình không để ý. Giờ tới mình ngồi là bắt đầu cái cường độ nó tuột, bởi vì tâm tham mình chan vô. Trong khi nó đang lên như vậy, mình enjoy trong đó, mình chạy theo nó, cái intensity nó rất là mạnh, là tâm tham nó nhảy vô. Rồi đến cái giờ tới là mình ngồi sẽ không được như vậy, là bây giờ mình muốn thì mình cố nữa. Mình càng cố, nó càng không tới. Mình càng muốn lát mình nổi sân thì mình bỏ. Vì vậy những cái trạng thái mà hí lạc ở trong thiền định rất là nguy hiểm. Đó là một lời dao hai lưỡi đó. Nó là cái trợ duyên để đưa mình tiếp tục tu tập. Nhưng mà phải có ông thầy nhắc, đừng có đắm chìm vào đó. Mình đắm chìm vào đó, mình sẽ thấy kẻ vô cùng. Khi bạn tập thiền mà bạn muốn làm cho tâm yên xuống, lúc tâm suy nghĩ quá nhiều, khi tâm nghĩ về chuyện quá khứ, tâm kế hoạch tương lai, nói dai dẳng không ngưng mà bạn muốn làm cho yên là không đúng chút nào. Không tìm mọi cách giữ tâm yên mà bạn chỉ làm một chuyện thôi, đó là bạn quan sát của tâm của bạn lúc bấy giờ, chánh niệm biết nó rồi trở lại hơi thở cho tôi. Bạn mới hiểu rằng khi tâm phóng dật và cái sinh hoạt của nó như thế nào, có vậy thôi. Bây giờ mình ngồi tâm mình suy nghĩ rất là dữ, thế mà mình kiếm mọi cách mình làm cho nó yên, nó sẽ không yên. Mà mình duy trì chánh niệm, khi mình duy trì chánh niệm thì là thiện pháp tới rồi đấy. Vì suy nghĩ là tà pháp, mà chánh niệm nó tới là cái này là thiện pháp. Mà khi mà thiện pháp nó tới, nó sẽ có tác động, nó làm cho tâm mình yên xuống. Khi mà tâm nó yên xuống là tự động suy nghĩ nó đi. Cũng giống như đứa con nít vậy, nó đang buồn, đang khổ, nó đang khóc, đang lóc, nó đòi cái gì, nó khóc mình đánh nó nữa, càng đánh nó càng giận, nó làm sao mình để yên được? Im đi, im, tắt, bốc 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 bốc, thì nhớ hồi xưa vậy đó, sao mà khóc 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 hoài vậy? Muốn chích bà nó đi nó vậy, càng đánh nó càng càng khóc, rồi nó im thiệt phải không? Nó cũng cú khít cú khít rồi ngồi đó rồi, thế mà xoay lưng đi nó khóc nữa, tâm mình y hệt như vậy thôi. Thế bạn dùng thế mạnh bằng ép tâm, tâm nó sẽ nghe bạn, nhưng mà rồi mà hễ mà lơ mơ một cái bạn xoay đi một cái là nó sẽ quật trở lại cho coi. Một khi đã hiểu tâm, tâm trở nên mềm mỏng, tâm dễ chấp nhận, tâm không còn đối kháng với sự suy nghĩ nữa. Khi sự trực tập trở nên thuần thục, bây giờ bạn sẽ thấy rằng tâm của bạn nó sẽ dừng lại và rất yên, nhưng một chút nó sẽ động trở lại nữa. Như vậy là cái thế động của tâm là tâm suy nghĩ, tâm suy nghĩ, tâm lăng xăng là cái thế tâm tự nhiên. Khi bạn tập thiền tới một giai đoạn nào đó, nhờ duy trì chánh niệm, nhờ có trí tuệ, bạn thấy nó dịu dần, dịu dần, dịu dần. Nó sẽ yên cho bạn một chút, nhưng mà từ từ nó sẽ hoạt sinh hoạt trở lại. Bây giờ bạn mới thấy này, rõ ràng là nó ở luôn luôn ở cái thế động. Nhờ có trí tuệ nó dịu xuống một chút đó thôi. Thế mà trí tuệ của mình thì là nó thay đổi, trí tuệ là tâm mà trí tuệ thay đổi. Khi nhiều khi ít, thế mà ít một cái là nó bật lên trở lại. Mà mình khi mà mình đã tu tập và mình đã hiểu như vậy, do đó mình sẽ bức xúc. Bây giờ đó anh chị em không tin, anh chị em làm như thế này, anh chị em sẽ thấy này. Bây giờ cái tâm của mình á, lúc nào mà nó yên nhất á, bằng ngồi thiền mà nó yên nhất, nó không có chạy tầm bậy tầm bạ đó ha. Mình để ý thì mình mới hiểu cái sự suy nghĩ này. Khi mình nó rất là yên rồi đó, thì thường thường nó nằm ở trong hơi thở của mình ta, nó không có chạy đi đâu, nó nằm trong đối tượng không thôi. Mình để ý cho mà khi nó nằm ở trong hơi thở đó, nó cũng nghĩ trong đó. Khi mà nằm yên ở trong đó, ví dụ chẳng hạn sư ngồi thiền á, sư ngồi thiền một cái là nó vô một cái là phòng sạch trước, mình sẽ tập quen rồi. Và khi nó vô phòng sạch rồi đó là tự nhiên sư thấy cái môi của sư và thấy hai bàn tay của sư, là mấy cái này sẽ tập quen rồi. Hãy chạy một cái này là tự nhiên nó vô bàn tay và nó tuốt vô tiếng đồng hồ, ở đây có tiếng đồng hồ nữa, bốn cái này nó chạy tới chạy lui trong đó. Sư mới nói bây giờ mình để ý thôi, chỉ là ghi nhận thôi, là ghi nhận tiếng đồng hồ thôi, tích tắc tích tắc tích tắc rất là đều vậy. Mà nó cũng nói ồ thôi mình ghi nhận đồng hồ thôi là suy nghĩ rồi chứ gì nữa, nó che vô đâu mà nào ngay. Rồi mình nói ủa vậy là suy nghĩ không ngừng, là suy nghĩ nữa sao, nó không bao giờ ngừng hết. Thế mà ngay trong khi mình tưởng là mình đang chánh niệm, mình theo cái đồng hồ tức là tâm mình chánh niệm mà không, nó cũng chia rộng. Cái tâm mình không 100% định được đâu. Vì vậy khi mà người ta thiền định, ta sẽ tìm mọi cách để đưa nó vào trong này, gọi là chú tâm đó. Thì nó đi ngược lại với là cái sự sinh hoạt tự nhiên của tâm. Mà khi mà làm như vậy rồi thì khi mà cái lực tâm mình yếu là nó bung ra, là mình vô phương mình đỡ. Cũng như cái lò xo mình đè xuống, đè thì nó xuống phải không? Lớn mà bỡ tay một cái, mà khi mà đè xuống thấp rồi mà bỡ tay một cái là thôi, nó lên cái là gọi là chết người đó phải không? Tất cả mọi những cái quy tắc này mình phải nhớ, mình phải hiểu trong khi mình thực tập. Đừng làm một cái gì mà sai luật tự nhiên hết. Nếu mình làm sai luật tự nhiên, mình chỉ duy trì chánh niệm, mình quan sát thôi. Tiếng Anh nó có hai chữ do in và be in. Mình đừng có do in cái gì hết, đừng có làm cái gì hết, bởi vì mình làm là mình có cái ngã trong đó. Mình tu để bỏ ngã mà, vì cái ngã này mà mình sanh tử luân hồi. Bây giờ mình tu bỏ ngã thì đừng có làm cái gì hết, mà chỉ có mặt trong lúc nó cái gì xảy ra mình có mặt, để đó là tốt nhất rồi đấy. Thôi được ha, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nãy giờ nói nhiều quá rồi ha. Cái gì cô muốn hỏi cái gì nữa không? Nhất là cô này này, cô sắp sửa ngày mai cô về nè.
Nghe hay quá.
Thế?
Nghe hay quá và cô cũng hiểu được nhiều.
Thì sư chỉ mong anh chị em sư, cái gì mà sư tu tập sư nhớ được sư chia sẻ, cái sư cũng còn tập, cái sư cũng đau đau hoàn toàn đâu. Có vậy không? Nghĩa là mình trợ nhau người một chút để mình tập. Chứ còn cái sự thực tập của trời ơi, nó mênh mông kinh khiếp. Sư có một lần đó, sư nói cái này để mình xa thú, để mình đọc kinh trong tôi. Sư nói một lát, sư chắc sư cũng tổn hơi quá. Sư gặp thầy, sư nói, tôi nghe ông kể, tôi nghe những kinh nghiệm tu tập của ông đó, tôi nghĩ là chắc tôi không bao giờ làm nổi. Tôi không làm nổi đâu, bởi vì nó quá siêu đẳng. Ông nói nè, lên chiếc xe ngồi, cái ông cầm cái remote control. Cái sư hỏi, thầy làm cái gì vậy? Bộ ông xem phim hả? Ông nói không, tôi mới nhả. Nói vậy. Chà, mình năm xưa mở nhà mình cũng đâu có hoảng được nha. Mà ông xe của ông mà. Mở, mở cái băng cassette ra là toàn những cái băng nhạc mà nhạc Tây Phương mà nó nhạc loại mà kêu bằng là chỉ có nhạc thôi mà không có lời. Nó kêu bằng cái gì hả? Mình chỉ nghe nhạc thôi à? À, hòa tấu, hòa tấu. Trời ơi, ông ơi, nó hòa tấu toàn với bản tình yêu không à? Mà bản này sẽ biết. Trời ơi, sẽ nghe là tâm sư lên tới lên mì. Cái ông ngồi phía trước, ông xoay trở lại, hỏi sư nói, what do you think? Mà ông nghĩ sao? Tôi nói, tôi đâu nghĩ gì đâu, cái này xe của ông mà, ông muốn làm gì làm. Lúc đó là mình trên mây rồi, nó chấn động mình, tâm mình dữ quá rồi. Cái ông mới nói, tôi dòm mặt sư, tôi biết sư rất thích mấy nhạc này. Sư phải nhớ, đối tượng chỉ là đối tượng thôi nghe. Đối tượng chỉ là đối tượng mà thôi. Nó chỉ là tiếng động mà thôi. Tại sao sư để tâm vào đó? Anh chị em thấy không? Khi nó tới một cái âm là mình đỡ không kịp liền. Ông làm được. Phải tức thì là tự nhiên ông nói, đây là chỉ là đối tượng thôi, ông nằm trên bờ. Còn mình trên này là mình trao đảo. Vì nó gửi lại cái kỷ niệm của mình mà. Sư bị một lần ở ngoài Hội An cũng vậy. Hai sư đi bộ ngang đó. Nó thổi cái bản nhạc Hạ Trắng của Trịnh Công Sơn. Bằng cái kèn gì đó không biết. Trời ơi, nghĩa là tâm cái chấn động kinh khiếp. Ông chỉ liền ngay cái chuyện đó. Đối tượng chỉ là đối tượng. Nó không, đừng để cho nó tác động tới tâm mình. Nó chỉ là tiếng động mà thôi. Tiếng động lớn, tiếng động nhỏ, tiếng động hay, tiếng động dở, chỉ là tiếng động mà thôi. Mà tại sao sư để cho tâm sư lôi vào đó? Sư mới nói, trời ơi, có những cái mà thầy nói tôi thật là tôi tập chưa nổi. Công phu tu tập rất là nhiều. Bây giờ tôi hỏi ông nè, ai dạy cho ông vậy? Sư có cớ gì cho hỏi là ai dạy cho ông vậy? Phải hòa thượng dạy cho ông. Không. Hòa thượng chỉ dạy tôi cái căn bản mà thôi. Hòa thượng chỉ cho tôi những thật là căn bản để mà cho tôi tu tập. Và tất cả những cái gì mà tôi nói với sư là đây là những kinh nghiệm của cá nhân tôi thôi. Sư không hiểu. Không hiểu nói cái gì. Vì không có một ông thầy làm sao mà hướng dẫn được. Thì ông nói, ví dụ như sư ngồi trước mặt sư, đây là cái chỗ người ta lót gạch bông. Phải vậy không? Nguyên cả cái nhà này lót gạch bông hết trơn á. Gạch bông thì gạch bông thôi, không có ai biết gì hết trơn. Nhưng mà bây giờ sư tới, sư trình pháp của hòa thượng hay là trình pháp của sư, và sư nói với tôi rằng, tôi ngồi ở gạch bông, chỗ đó có gạch bông, thì gạch bông thì gạch bông, cho cả cái nhà lót gạch bông là sao biết chỗ nào. Nhưng mà ông thầy ông sẽ hỏi mình, à cái gạch bông hả? Cái đó là, coi thử nó ngồi có gần cái bàn Phật không? Hỏi coi thử, qua bên mặt, bên trái nó có cái bàn Phật không? Nếu mà người đó có, thì chắc có lẽ là gần cái cửa để đi ra rồi đấy. Đấy, để cửa đi ra rồi, mà ngồi gần bàn Phật này. Chứ bây giờ này, tất cả đây là gạch bông giống nhau hết. Nó bây giờ tôi đang ở một cái vị trí ở gạch bông. Ông hỏi gạch bông, nói gạch bông giống nhau hết. Thì bây giờ làm sao mà biết chỗ nào? Thì hỏi thăm chừng qua cái học trò mình, nó ở, nhìn bên trái có thấy bàn Phật là tới chút xíu thấy cánh cửa không? Thì mình biết nó đang ở chỗ đó. Có bao nhiêu đó thôi. Gọi là yes, you just yes thôi. Chứ you không biết tâm người ta đâu. Vì vậy, tất cả những cái gì mà cơ bản mình phải dạy cho học trò của mình. Cũng giống như mình vô trường học mình dạy đó, mình học vậy. Mình ra kỹ sư mình đâu đã làm gì được đâu, phải không? Nhà trường nó chỉ dạy cho mình cái căn bản thôi. Và mình sẽ develop cái skill của mình, cái khả năng của mình khi mình ra mình làm việc, mình đối đầu với công chuyện. Như thế nào, cái thiền tập cũng vậy. Tới một lúc nào đó là sư chỉ dẫn anh chị em đi một khúc thôi. Cho anh chị em những cái nguyên tắc, những cái căn bản. Rồi anh chị em tự tập lấy, và cái đường đi của mình hoàn toàn khác nhau, ai giống ai hết. Như vậy thì người ta hỏi, đặt câu hỏi, như vậy thì tại vì sao mà quản lý tới Niết Bàn? Mỗi người đi mỗi cách mà làm sao? Không, nó như cái đất vậy đó. Nó đi phía này, nhưng mà cuối cùng nó hội tụ lại một điểm. Và tất cả những người nào mà đã giác ngộ rồi, nói nhau sẽ rất là hiểu tức thì. Bởi vì khi mà tới đó rồi, nó phải thấy như vậy thôi. Là đúng như vậy. Bất cứ ông ở truyền thống Tây Tạng, Mật Tông, là Bắc Tông, là Nam Tông, mà anh nói được câu đó, tức là anh hiểu Phật Pháp rồi đấy. Vì vậy, mỗi người của mình nó có một cái căn cơ khác nhau. Cái tâm địa của mình khác. Ông thầy mình không giống mình. Ông thầy chỉ cho mình căn bản và chỉ khuyên lên mình. Và tới một giai đoạn hướng dẫn giúp đỡ mình đi mà thôi. Tới sau đó mình phải tự tu lấy cho mình. Không ai, không có thầy nào mà giúp mình được nữa. Bởi vì họ không hiểu tâm mình. Họ chỉ đố chừng chừng vậy thôi. Để dắt mình đi. Và tới một lúc mà xa quá rồi là mình đi mình thôi. Thì cũng giống như là kỹ sư ra trường vậy á. Thấy không? Dạy là dạy trong trường, dạy căn bản thôi. Còn khi mà nó ra rồi là ông thầy hỏi ông thầy cũng đâu có biết. Vì nó vô nó quá chuyên môn rồi. Anh chị em hiểu chưa nói ha? Dạ thôi mô Phật. Chấm dứt nha. Bồ Tát xa thú chứ. Xa thú hả? Đâu xa thú, xa thú, thú xa thú, xa thú nghĩa là lành thay đó, thấy không?